Kính chào và kính thưa quý vị, mô hình Trung Quốc, vấn đề hôm nay và bài học nào cho Việt Nam là chủ đề của bàn tròn chuyên đề đặc biệt ngày hôm nay, thứ ba 26 tháng 3 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Hà Nội, chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nhà quan sát, nhà nghiên cứu Trung Quốc học Ngô Tuyết Lan. Từ Sài Gòn, kinh tế gia Bùi Kiến Thành. Và từ London, Anh Quốc là nhà quan sát Đoàn Xuân Kiên. Trước hết chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, sau nhiều thập niên cải tổ và qua nhiều thế hệ lãnh đạo Trung Quốc thì khởi đầu từ cái cải tổ của ông Đặng Tử Bình và trải qua các cái đời thế hệ lãnh đạo khác, trong đó như có như ông Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và đến hiện nay là Tập Cận Bình, thì theo quý vị hiện nay Trung Quốc đang đứng trước vấn đề gì chính yếu? Thì trước khi chúng tôi mời quý vị bình luận và có ý kiến về vấn đề đó, chúng tôi xin mời quý vị nghe ý kiến của giáo sư Trần Ngọc Vương, một nhà nghiên cứu Trung học từ Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ với chúng tôi một vài ý ngay trước bàn tròn ngày hôm nay.
Theo tôi thì nếu nói về toàn bộ thì Trung Quốc hiện thời ấy, thì tôi cho rằng là có ba vấn đề lớn nhất. Vấn đề thứ nhất là cái thiết chế toàn trị về mặt chính trị nó đã đụng chạm vào những cái giới hạn rất là kích phát của nó rồi. Cái thứ hai tức là cái tham vọng là làm chủ và thống trị được thế giới theo những cách thức khác nhau thì họ vẫn cứ tiếp tục đặt ra cái tham vọng đó và kiên quyết là vẫn tại cạnh tranh với Mỹ và các cường quốc và sẽ cái ý đồ là trước hết là chia đôi thế giới. Cái thứ ba là cái giới hạn của sự sáng tạo khi không có tự do nó triển khai ở trên cả cái lĩnh vực khoa học, kinh tế và quản trị xã hội, tự do tư tưởng rồi thì tất cả mọi chuyện khác nó càng ngày càng căng thẳng hơn và cái đó nó dẫn đến cái sự khủng hoảng của các cái tầng lớp khi mà các cái tầng lớp xã hội của họ vẫn cứ một cách tự động là phát triển theo cái hướng là như các cái tầng lớp và các cái giai tầng xã hội nói chung theo kiểu Âu hóa, theo kiểu châu Âu.
Vâng, thế vừa rồi là ý kiến của giáo sư Trần Ngọc Vương từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Thưa quý vị, nếu mà chụp một cái bức hình vào cái mô hình hiện nay của Trung Quốc thì theo quý vị đó là cái mô hình gì? Nó có cái điểm mạnh yếu hay dở nổi bật nhất gì không? Và quý vị có cái đồng ý hay là khác biệt gì không về những cái khía cạnh mà giáo sư Trần Ngọc Vương vừa mới đề cập? Vâng, có lẽ chúng tôi xin mời trước hết là nhà nghiên cứu Trung Quốc học Ngô Tuyết Lan từ Hà Nội.
Vâng, xin chào báo Phương, xin kính chào các vị khách mời và quý vị khán thính giả của đài VOA tiếng Việt. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của giáo sư Trần Ngọc Vương. Tuy nhiên tôi cũng có một cách nhìn khác của tôi. Thì tôi nghĩ là bây giờ vấn đề nổi cộ ở Trung Quốc rất là nhiều. Mô hình Trung Quốc cũng có rất nhiều người nghiên cứu. Nhưng mà hôm nay ở đây thì tôi muốn nói về một cái góc độ, đó là cái vấn đề định vị của ông Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ nhất là định vị Trung Quốc trong cái dòng chảy của thời đại. Hiện nay thì rất nhiều nhà quan sát Trung Quốc và thế giới nhận định là ông Tập Cận Bình đang quay đầu xe, đưa Trung Quốc trở lại cái thời kỳ của Mao Trạch Đông, muốn áp dụng cái mô hình của Mao Trạch Đông để mô hình của Mao Trạch Đông mà tư tưởng của Mao Trạch Đông để có thể nói là giải thích và hợp thức hóa cái vấn đề thâu tóm quyền lực vào cá nhân của ông Tập Cận Bình. Thế thì cái vấn đề định vị đầu tiên và cái định vị thứ hai đó là cái định vị về hiện nay là đang có xu hướng là ông Tập Cận Bình muốn đóng cửa đất nước với thế giới. Thế thì cái định vị thứ nhất đó là cái định vị của Trung Quốc trong cái dòng chảy thời đại. Nếu mà Trung Quốc trong giai đoạn từ thế kỷ thứ 19 cho đến nay thì thấy là từ xa xưa ấy, các quốc gia tồn tại biệt lập với nhau. Nhưng mà từ khi mà cái giao thông phát triển, đặc biệt là của cách mạng công nghiệp, rồi đường sắt phát triển, sau đấy là hàng hải phát triển, các cuộc phát kiến địa lý của Vasco da Gama hay là Columbus, rồi Magellan, vân vân. Tiếp theo là các cuộc khai thác thổ địa. Thì Những cái nước phát triển bắt đầu từ cái thời điểm đó, khi mà giao thông đã phát triển, thì từ đó cho đến nay là tất cả các nước trên thế giới đều phải gắn kết với nhau. Không quốc gia nào có thể tồn tại độc lập được. Những quốc gia mà yếu kém, lạc hậu ở châu Á, trong đó có Việt Nam, thì đều trở thành thuộc địa của nước phương Tây. Rồi Trung Quốc, ban đầu thì là các thương gia Anh đến Trung Quốc để muốn xây dựng cái quan hệ thương mại với cả triều đình Mãn Thanh. Nhưng mà triều đình Mãn Thanh đóng cửa. Tất cả là năm 1840 là nổ ra cuộc chiến tranh Nha Phiến. Rồi ngay cả sau này, khi mà Trung Quốc đàm phán để xóa bỏ các cái hiệp ước bất bình đẳng giữa Trung Quốc mà triều đình Mãn Thanh ký với cả các nước phương Tây, thì cũng là gì, nhờ cái trào lưu, cái xu hướng là phi thực địa hóa trên thế giới. Rồi cuộc chiến tranh kháng chiến chống Nhật vào thập niên 30, 40 của thế kỷ trước, thì quân của Tưởng và quân của Mao đánh nhau mãi với quân Nhật, có đuổi được Nhật ra khỏi đất nước đâu, mà gì, nhờ vào gì, Nhật là đầu hàng đồng minh, Nhật thua trận trong Thế chiến thứ hai, và khi đó thì quân của Trung Quốc là trong quân đồng minh và Liên Xô vào đánh, thì khi đó năm 1945 quân của Nhật mới rút khỏi Trung Quốc, và sau khi quân Nhật rút xong thì là nội chiến quốc cộng. Khi đó thì cái quân đội của Tưởng Giới Thạch là mạnh hơn quân đội của ông Mao rất là nhiều, vũ khí cũng hiện đại. Thế nhưng mà cuối cùng năm 1949 là Đảng Cộng sản đã thắng và quân của Tưởng sẽ phải chạy sang Đài Loan và thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tại sao lại như vậy? Vì hồi đó nhân dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế rất có cảm tình với cả Đảng Cộng sản Trung Quốc. Rồi cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay, thì Trung Quốc, tại sao nền kinh tế Trung Quốc có thể phát triển thần kỳ như vậy? Vì Trung Quốc mở cửa với thế giới và Trung Quốc hợp tác kinh tế với rất nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là việc Trung Quốc gia nhập tổ chức mạng thế giới WTO. Thế cho nên là cái việc mà hiện nay ông Tập Cận Bình chủ trương là quay đầu xe, đưa Trung Quốc trở về cái thời kỳ của Mao Trạch Đông hay là đóng cửa đất nước, thì cái vấn đề định vị đó là tôi nghĩ là không khả thi. Cái định vị thứ hai là định vị của Trung Quốc, vị thế của Trung Quốc với thế giới. Thì từ khi mà ông Tập Cận Bình lên làm lãnh đạo Trung Quốc thì thực hiện cái ngoại giao chiến lang gây sốc tất cả trên thế giới, Mỹ, châu Âu, các nước láng giềng hung hăng ở Biển Đông, vẽ đường lưỡi bò, phản bội cam kết của Trung Quốc trong vấn đề Hồng Kông, rồi vấn đề Đài Loan. Lúc thì dọa là kia, nhưng mà đúng là thế giới cần Trung Quốc, nhưng mà ngược lại Trung Quốc cũng cần thế giới, Trung Quốc cần các nhà đầu tư nước ngoài, Trung Quốc cần những cái đơn đặt hàng từ châu Âu, từ Mỹ, Trung Quốc cần công nghệ của phương Tây. Vì vậy Trung Quốc mặc dù là một quốc gia rất là lớn phát triển, nhưng vẫn là nhỏ bé so với phần còn lại của thế giới gộp lại. Cái định vị thứ ba, tôi cho rằng là cái định vị thứ ba cũng là sai lầm Bình, đó là định vị cái vị thế của ông Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chính người dân Trung Quốc. Thì tôi cho rằng cái mô hình quản trị đất nước của ông Tập Cận Bình là mô hình quản trị kiểu gia trưởng, cả đất nước Trung Quốc là một gia tộc. Rồi Zero Covid 3 năm, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng rất là nhiều, nền kinh tế tê liệt. Thì khi đó tôi đã nhận định là sau Đại hội 20, khi mà ông Tập Cận Bình tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba, củng cố được địa vị của mình, thì Zero Covid sẽ chấm dứt. Y rằng sau Đại hội 12 là Trung Quốc mở cửa, mà mở rất là nhanh, không có lộ trình gì hết, không cần thiết, đúng một cái mở cửa trở lại. Và các con virus nó cũng rất là ngoan ngoãn, nó biến mất. Thế thì bộ máy nhà nước không phải là tạo ra của cải, mà chính là xã hội, chính là từng người dân Trung Quốc tạo ra của cải. Thế thì những người mà tạo ra của cải, người ta sẽ biết cách bảo vệ tài sản của họ. Nếu như mà một cái bộ máy nhà nước mà điều tiết các cái nguồn lực của xã hội không tốt, không hiệu quả, không thân thiện với người dân, thì họ sẽ có cách để họ bảo vệ cái tài sản của họ. Ở Trung Quốc có một câu là "Sang hiểu chân sửa, xa hiểu tuy sửa", có nghĩa là trên có chính sách thì dưới có đối sách. Hiện nay chúng ta đang nói về khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế ở Trung Quốc là chúng ta nói ở góc độ là chính sách vĩ mô, quản trị quốc gia. Nhưng mà tiền ở trong dân ấy còn không? Còn chứ, nhiều lắm. Những bộ óc tuyệt vời ở trong dân còn không? Còn nhiều lắm, nhưng mà họ không hợp tác. Sau khi Tập Cận Bình lên làm lãnh đạo Trung Quốc thì đã có một cái làn sóng những người siêu giàu ở Trung Quốc là tháo chạy khỏi Trung Quốc và mang theo tài sản của họ ra nước ngoài. Tiếp theo là tầng lớp trung lưu. Và ở trong nước thì sao? Những cái tầng lớp mà đáy ở dưới xã hội, đó là gì? Những người lao động, những người nông dân, thì họ có cái phong trào là thính thảng, là nằm ngửa, không làm gì hết, vì họ phải gọi là tuyệt vọng. Thế còn các cái doanh nghiệp tư nhân trong nước thì sao? Sau Covid-19 thì Trung Quốc cũng như thế giới đang trông chờ là nền kinh tế Trung Quốc phục hồi nhưng không. Nếu như quý vị lên trên YouTube xem có thể thấy là ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Trùng Khánh, Vũ Hán, một loạt các công ty đóng cửa, một loạt các cửa hàng đóng cửa, các trung tâm thương mại đều đóng cửa hết. Vì là sao? Họ kinh doanh không có hiệu quả, chính sách thay đổi liên tục và sự sách nhiễu của các cấp chính quyền, cho nên là có một cái phong trào là không hợp tác. Thế cho nên là tôi thấy là cái vấn đề định vị của ông Tập Cận Bình cũng như Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quan hệ đối nội cũng như đối ngoại có một cái vấn đề là tôi nhìn ra được rằng là quan hệ nào nó cũng là quan hệ ta cần có nhau, win-win. Cho nên tôi thấy là bây giờ cái vấn đề mà ông Tập Cận Bình cũng như Đảng Cộng sản đang phải đối diện đó là cái vấn đề định vị bản thân mình. Tôi xin hết.
Vâng. Xin mời kinh tế gia Bùi Kiên Thành từ Sài Gòn.
Về cái vấn đề Trung Quốc thì trước tiên là ta cũng phải nhìn cái Trung Quốc trong cái khung lịch sử của cái Á Đông và của Trung Quốc từ hàng nghìn năm nay. Thì cái chế độ hiện giờ 49 cho tới bây giờ thì là một cái đất nước tương đối, nghĩa là còn trẻ. Nếu mà ta nhìn vào trong cái lịch sử của Trung Quốc từ Hán, Đường, Tống, Nguyên, Thanh thì ta thấy rằng là trong cái thời gian non trẻ của cái chế độ ở Trung Quốc bây giờ đã thực hiện những cái gì so sánh với lại những cái thời kỳ trước. Thì riêng tôi thì tôi thấy rằng là qua bao nhiêu cái thời kỳ, bao nhiêu lãnh đạo của Trung Quốc, nhưng mà nói chung là Trung Quốc đã thực hiện được một cái sự phát triển có thể nói, tạm nói là thần kỳ đối với cái vấn đề đất nước Trung Quốc. Và như vậy á, là nó phát triển tới cái mức mà có lẽ là hiện bây giờ Trung Quốc là đứng số 2 ở trên thế giới về GDP, và Trung Quốc nghĩa là nữa, với lại nghĩa là với lại Hoa Kỳ để mà tranh đoạt cái ngôi vị số 1. Thì tôi thấy rằng là ông Tập Cận Bình hay là ông Chu Dung Cơ hay là ông Giang Trạch Dân đi nữa thì đó là chỉ là cái con người thôi. Cái quan trọng là cái chính sách. Cái chính sách nổi bật đối với Trung Quốc á, là từ là ông Deng Xiaoping ha. Thế thì bắt đầu bằng cái gì? Bắt đầu một cái là con mèo trắng, con mèo đen gì miễn nó bắt chuột là nghĩa là vẫn là con mèo tốt. Đấy là cả một cái chính sách cực kỳ là to lớn, gói gắm ở trong những cái lời nghĩa là bình dân như vậy. Hay là cái chính sách khác là một đất nước hai chế độ, để giải quyết cái vấn đề Hồng Kông, để giải quyết cái vấn đề Đài Loan, để mà tập trung vào trong đề phát triển của đất nước. Và nhờ có cái vấn đề mà một đất nước hai chế độ đó mới có những cái trung tâm như là Thẩm Quyến hay là Phố Đông để mà chấp nhận cái việc mà Trung Quốc mở cửa như thế nào vẫn bảo vệ được cái chủ quyền của Trung Quốc. Thì chúng ta thấy rằng là cái quốc gia, đại quốc gia như Trung Quốc từ thời Tần Thủy Hoàng cho đến bây giờ lần đầu tiên thật sự là thống nhất dưới một lãnh đạo và một cái chính quyền trung ương tương đối mạnh. Chúng ta có thể đặt rất là nhiều câu hỏi về cái vấn đề cái chính quyền trung ương đó, và việc đó chúng ta sẽ là thảo luận với nhau sau. Nhưng mà dù sao đi nữa là Trung Quốc từ năm 49 đến bên này đã vươn lên cái thế của một đất nước lớn, và còn có thể vươn lên xa hơn nữa nếu Trung Quốc biết cách để mà phát triển cái đất nước của mình đối nội cũng như đối ngoại. Thì cái việc đó tôi thấy rằng trong 50 năm, 100 năm nữa chúng ta sẽ nhìn thấy Trung Quốc nó là như thế nào. Thì nói một cách ngắn gọn á, tôi tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ là một cường quốc và sẽ mở, cởi mở để hợp tác với các nước ở nước ngoài. Hiện bây giờ vấn đề mà hợp tác nó còn đương trục trặc rất là nhiều. Nhưng mà trước sau gì nữa là Trung Quốc cũng phải hòa nhập với thế giới dân chủ văn minh, thì cái việc đó chúng ta sẽ chờ đợi và thấy rằng việc đó nó đến như thế nào. Tôi xin hết.
Vâng, xin chào mời ông Xuân Kiên. Quý vị nào có thể áp giúp cho cái speaker cái loa ngược không ạ? Tại vì là nó dội lại chương trình. Vâng ạ, xin cảm ơn quý vị. Vâng, thì chúng tôi xin mời ông Đào Xuân Kiên từ London. Ông Đào Xuân Kiên là có 10 năm là làm chủ biên của tờ Thông Luận. Vâng, xin tôi mời ông Đào Xuân Kiên.
Vâng, tôi xin có một vài ý kiến thế này là tôi nhìn Trung Quốc như là một mô hình phát triển đất nước thoát lên từ cái mối nhục của thế kỷ 19. Trong cái tiến trình phát triển đất nước suốt từ thời kỳ Mao Trạch Đông với những bước tiến nhảy vọt thất bại, rồi thì tới Đặng Tiểu Bình có tứ hiện đại và sự phát triển kinh tế thần kỳ như là kinh tế gia Bùi Kiến Thành vừa nhắc lại. Cho đến ngày nay thì Trung Quốc có thể tự hào là đã đạt được rất nhiều thành quả lớn lao để rửa cái mối hận của thế kỷ 19, rửa cái mối nhục của thế kỷ 19. Và cũng từ cái sự thành công lớn lao như thế đó, Trung Quốc hiện nay đang bước vào một cái bước mới, đó là dùng cái chế độ toàn trị của mình để tiến lên cái vị trí bá chủ thế giới. Hiện nay họ đã tiến được một bước rất dài trong cái mưu đồ là bá quyền, bá chủ thế giới. Dưới cái chương trình một vành đai một con đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay đó, họ đang mơ đến một cái thế giới mà trong đó họ có thể vươn tay vươn chân đến khắp nơi và có thể cạnh tranh với các cường quốc khác ở phương Tây. Và cái điều đó đó, như tôi vừa nói đó, nó là một cái sự trả hận rất là ngoạn mục. Chỉ có cái điều mà chúng ta rất là hồ nghi về cái tương lai của một cái giấc mộng Trung Quốc như thế. Họ không ngần ngại nói đến cái giấc mơ Trung Quốc, cái giấc mơ mà một nước Trung Quốc làm bá chủ thế giới. Thì hiện nay đó, cái giấc mơ đó đang gặp thử thách rất lớn. Mặc dù Tập Cận Bình đang tìm cách là quản lý cái Đảng Cộng sản một cách thật là chặt chẽ, nhưng mà như cô Lan vừa mới cho thấy đó, không phải tất cả những gì Đảng Cộng sản muốn đều có thể đạt được mục đích của họ. Bởi vì cái đối sách của nhân dân nó vẫn là một cái điều ẩn số rất là lớn. Chúng ta nhớ là cái ẩn số nhân dân đó trong cái thời kỳ bao cấp mà phải dẫn đến cái đổi mới ở Việt Nam, nó là một cái ẩn số lớn như thế nào. Thì cái ẩn số đó ở Trung Quốc cũng đang tiềm ẩn. Vậy thì cái tiến trình bá chủ thế giới, tiến trình làm những cái thành quả thần kỳ hơn nữa cho đất nước Trung Quốc tỷ dân, thì đó là hai cái thử thách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải gặp phải trong thời gian sắp tới. Vì sao? Bởi vì thế giới như cô Lan cũng vừa mới cho chúng ta thấy, đó là thế giới hiện nay là thế giới liên lập, mà quý vị lại muốn đóng cửa quay lưng lại với thế giới, quý vị muốn kiểm soát toàn bộ đời sống của nhân dân Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc là gì? Trung Quốc theo tôi đó, nó có nhiều cái sự tiềm phục của những mối nguy. Mối nguy thứ nhất đó là Trung Quốc là một tổng số tất cả những cái khác biệt rất lớn về chủng tộc, về văn hóa, về quan điểm. Không phải ai cũng thống nhất quan điểm với Đảng Cộng sản, không phải ai cũng thống nhất quan điểm với Đảng Cộng sản về vấn đề dân tộc, về vấn đề tự trị, về vấn đề phát triển địa phương. Cho nên Tập Cận Bình hiện nay nếu muốn kiểm soát đất nước thì cũng giống như Tito của Yugoslavia trước đây. Mà khi mà vị lãnh đạo mà mất cái thế uy quyền tuyệt đối như khi Tito qua đời, thì vấn đề gì sẽ xảy ra cho Trung Quốc? Mình rất là nhiều cái nguy hiểm tiềm phục ở trong đất nước Trung Quốc, rất là phức tạp mà không ai đoán trước được. Cho nên sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình dùng cái biện pháp mạnh để mà thống nhất, nhất thống Sơn Hà, nhất thống nhân tâm, tôi sợ rằng là cũng không có đạt được kết quả như ông mong muốn. Cho nên cái mô hình của Trung Quốc đó, theo tôi đó, nó không phải là cái mô hình lý tưởng để mà Trung Quốc tiến lên cái vị trí đất nước vàng son, đất nước huy hoàng, phồn vinh như là người lãnh đạo của Đảng Cộng sản mong muốn.
Vâng.
Thế đấy.
Vâng. Thế mời tiến sĩ Phạm Công Công ạ.
Tôi nghĩ rằng nói về mô hình Trung Quốc thì chắc là phải bàn cãi nhiều lắm. Bởi vì chúng ta thấy là ngay từ thời ông Tập Cận Bình đến bây giờ thì cũng có thể thấy rất là nhiều mô hình. Nhưng mà có lẽ mấy cái điểm cốt lõi mà giáo sư Trần Ngọc Vương nêu lên ấy, thì tôi nghĩ tức là cái thứ nhất là họ có một cái khát vọng khủng khiếp. Và cái khát vọng ấy là khát vọng không phải là chia đôi thế giới mà làm chủ thế giới, làm bá chủ thế giới. Chứ không phải là chỉ chia đâu. Và nhìn chí ít là từ thời Đặng Tiểu Bình cho đến bây giờ, đúng là 40 năm, hơn 40 năm phát triển thần kỳ. Trong lịch sử kinh tế thế giới chưa có một nơi nào có một sự phát triển gọi là ngoạn mục như của Trung Quốc trong cái thời gian vừa qua. Kéo dài 30-40 năm trời mà phát triển đều gần 10% một năm. Thì đấy là có 102 trong lịch sử kinh tế thế giới. Cái đấy là cái phải ghi nhận. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ chúng ta thấy cái thành công ấy ở đâu mà ra? Cái thành công đấy cũng như là đổi mới ở Việt Nam này là người dân Trung Quốc, các doanh nghiệp Trung Quốc đã lấy lại được cái quyền tự do kinh doanh của mình, và họ mới là cái người tạo nên cái sự phát triển thần kỳ của Trung Quốc trong 30-40 năm vừa qua. Nếu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc mà khôn, bởi vì chúng ta thấy rằng khi nào mà Trung Quốc phát triển mạnh là lúc đấy Trung Quốc mở cửa với thế giới. Và Trung Quốc để cho người dân được tự do từ từ để làm. Tức là cái mà người ta gọi rằng có một cái khế ước xã hội ngầm là để cho người dân được tự do làm ăn. Thì người dân sẽ để yên. Tức là mở cửa với thế giới, nới lỏng cái sự kiểm soát với nhân dân trong nước. Đấy là hai cái động lực mà tôi nghĩ là căn bản của cái sự phát triển thần kỳ của Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Ở Việt Nam cũng thế. Nếu mà, tức là phải được lòng dân và phải mở cửa với nước ngoài. Hai cái điều kiện đấy mà bị chặt đi, bị siết lại thì chắc chắn là sẽ có vấn đề. Và chúng ta nhìn thấy vài năm trở lại đây, từ cái thời ông Tập Cận Bình lên ngôi, ông bắt đầu siết lại, ông bắt đầu theo kiểu của Trung Quốc, theo kiểu của các hoàng đế Trung Quốc từ thời xa xưa. Hoàng đế là cha của các dân, nói gì thì dân phải nghe. Và ông ấy kiểm soát, ông ấy quay trở lại cái mô thức quản trị đất nước của các ông vua. Và như thế thì như vậy là một mặt lại còn tìm mồm thì vẫn nói rằng mở cửa ở Davos thì không ai thì gọi là to tiếng về vấn đề toàn cầu hóa bằng các lãnh đạo Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Nhưng mà trong thực chất, từ những luật về an ninh đến tình báo rồi thế này thế kia để mà có thể tức là gì là làm siết chặt cái khu vực tư nhân người dân, và hai cái điểm mà tôi nói là quan trọng nhất cho cái sự phát triển thần kỳ của họ, nếu mà họ làm hỏng hai cái điều đấy thì chắc chắn là có vấn đề. Và nếu mà bảo rằng có một cái mô hình Trung Quốc, tức là phải mở cửa với nước ngoài, phải để cho người dân có không gian để sinh tồn, để sống, để phát triển. Nếu mà có thể đúc kết lại cái mô hình Trung Quốc ở một cái thời là như thế, thì tôi nghĩ cái mô hình đấy là mô hình tốt, không sao cả. Nhưng mà nếu mà làm hai cái điểm cốt lõi đấy mà siết lại thì tôi nghĩ rằng là người dân người ta cũng không chịu, mà doanh nghiệp đầu tư nước ngoài mà họ cũng thấy chán thì sẽ không có cái sự phát triển đấy. Không có cái sự phát triển đấy thì sẽ gặp ra muôn vàn khó khăn, và những cái khó khăn đấy nó sẽ có thể dẫn đến những cái chuyện động loạn mà không ai có thể tính trước được.
Vâng, thưa quý vị, trong dịp này thì chúng tôi cũng ngoài việc là có trao đổi với giáo sư Trần Ngọc Vương, nhà nghiên cứu Trung Quốc học từ Đại học Quốc gia Hà Nội đấy, thì chúng tôi cũng có trao đổi với một nhà quan sát khác nữa, cũng là một nhà nghiên cứu từ Đại học của Hà Nội trong ngành sử học. Nhưng mà xin vì không tiện nên không nhắc tên. Thì ở đây thì các ý kiến của các vị này có gợi ý rằng là dường như là cái mặc dù những cái sự phát triển của Trung Quốc được ghi nhận như vậy cho tới nay đấy, hiện nay đấy, thế nhưng mà dường như là cái mô hình này nó chạm tới giới hạn trần của nó rồi, chạm rồi. Và thứ hai là có ý kiến nói tiếp theo nữa là Trung Quốc ấy, thì tuy có đạt được cái sự phồn vinh kinh tế tài chính nào đó như thế đấy, nhưng mà cái mô hình này không đảm bảo sự phát triển toàn diện của con người. Và đó là điều rất là đáng quan ngại, đáng lo ngại. Thì chúng tôi xin mời tiếp theo ý kiến bình luận của nhà nghiên cứu Ngô Tuyết Lan từ Hà Nội. Không biết là nhà nghiên cứu có chia sẻ cái này hay không, hay có ý kiến gì khác hay không?
Cảm ơn anh Quốc Phương. Những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Quốc Nga rất là tuyệt vời. Tôi xin là phát triển thêm những cái ý vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Quốc Nga. Thì nói về chạm trần thì tôi nghĩ là tôi xin lược qua hai cái vấn đề chạm trần. Vấn đề chạm trần thứ nhất đó là tăng trưởng kinh tế theo chỉ số GDP và dựa vào đất đai và bất động sản. Thì những gì mà giáo sư Nguyễn Quốc Nga vừa nói về cái mô hình Trung Quốc ấy, thì có rất nhiều lý thuyết giải thích về cái mô hình gọi là mô hình Trung Quốc, sự phát triển thần kỳ của Trung Quốc từ năm 1978 cho đến nay. Thì trong rất nhiều những cái lý thuyết đó thì có một lý thuyết tôi thấy rất là thú vị. Đó là cái lý thuyết này là của ông Chiến Ỉnh Y là và cộng sự. Thì ông này là viện trưởng của Học viện Quản lý Kinh tế thuộc Đại học Thanh Hoa. Thì ông Chiến Ỉnh Y và đồng sự giải thích về cái sự phát triển thần kỳ của Trung Quốc sau khi cái cách mở cửa, đặc biệt là trong cái giai đoạn từ năm 1978 cho đến năm 1994. Đó là cái mô hình, đó là chủ nghĩa liên bang kiểu Trung Quốc. Chủ nghĩa liên bang kiểu Trung Quốc có nghĩa là gì? Tức là tập quyền về chính trị nhưng mà phân quyền về kinh tế. Trước cái cách mở cửa năm 1978 thì nền kinh tế Trung Quốc là nền kinh tế kế hoạch tập trung. Thì ở Trung Quốc có một cái từ rất là hình tượng gọi là chư tao cô phan, tức là cả xã hội như một cái đại gia đình ăn một cái nồi cơm chung. Sau năm 1978 thì ông Đặng Tiểu Bình chủ trương là phân quyền cho các địa phương, tức là dùng cái từ là cho các địa phương ra ở riêng, ăn riêng, không ăn cơm nổi cơm chung nữa. Thì cái phân quyền về kinh tế, tức là cho các địa phương được tự chủ trong thu chi ngân sách, được chủ động trong điều hành các hoạt động kinh tế của địa phương, được chủ động trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp các cái dịch vụ công, ngược lại thì khoán cho các địa phương là nộp ngân sách cho trung ương là bao nhiêu đó, cái tỷ lệ đó nó dựa vào đàm phán, dựa vào đàm phán giữa các địa phương và trung ương. Mỗi một địa phương là cái tỷ lệ nó khác nhau. Ví dụ đối với những cái tỉnh mà địa phương mà giàu mạnh như ở vùng duyên hải Đông Nam Trung Quốc thì tỷ lệ sẽ khác với những cái tỉnh mà nghèo, vùng sâu vùng xa trong lục địa, hay là vùng Tây Nam như là Vân Nam, Tây Tạng rồi Quảng Tây vân vân. Thì tập quyền là gì? Tập quyền là Trung Quốc vẫn kiên định là một nhà nước toàn trị độc đảng. Và cái bộ máy quan của Trung Quốc từ trung ương cho đến địa phương ấy, là vận hành theo mô hình là bổ nhiệm, chứ không phải là dựa vào cái lá phiếu của người dân như là ở các nước dân chủ phương Tây. Thế thì chính quyền trung ương khống chế hoạt động các địa phương dựa vào gì? Dựa vào là gì? Khống chế cái sinh mệnh chính trị của quan chức địa phương, quan chức đứng đầu các địa phương là và cái tiêu chuẩn để đánh giá thành tích chính trị của quan chức địa phương đó là chỉ số tăng trưởng kinh tế GDP. Thế cho nên là sau khi có cái chính sách đó, là chính sách phân quyền về kinh tế đó, thì có cái cuộc chạy đua, và cái này là ngầm nhé. Cái này là không ghi trong hiến pháp, không được thể chế hóa, hoàn toàn là một cái hiểu ngầm giữa trung ương và địa phương. Và vì có và cái tiêu chuẩn để đánh giá cái thành tích chính trị của quan chức địa phương đó là gì? Thành tích phát triển kinh tế của địa phương GDP, cho nên là có một cuộc chạy đua giữa các địa phương với nhau, và đấy là một cái động lực để các địa phương phát triển kinh tế của mình. Thế thì về nguyên tắc là từ xưa tới nay Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ chấp nhận nền kinh tế, công nhận nền kinh tế tư nhân. Nhưng mà các địa phương để phát triển kinh tế của mình bắt buộc phải bật đèn xanh cho kinh tế tư nhân phát triển, đặc biệt là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế cho nên cái sự thần kỳ phát triển của nền kinh tế Trung Quốc sau khi cải cách mở cửa, nó chính là gì? Chính là gì? Các địa phương bật đèn xanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân ở địa phương mình phát triển. Tuy nhiên thì đến sau khi phát triển khoảng hơn một chục năm thì nó xảy ra một cái vấn đề là nhiều địa phương phát triển mạnh quá và bắt đầu có xu hướng là có cái xu hướng gọi là chủ nghĩa bảo hộ địa phương hay là chủ nghĩa địa phương, tức là các địa phương bắt đầu dần dần là tìm mọi cách để bảo vệ cái lợi ích của địa phương mình mà đóng góp cho địa phương, cho trung ương ít đi và không nghe lời địa phương, cho nên là không nghe lời trung ương. Cho nên có một cái đến tầm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ 20 thì cái thu ngân sách của trung ương là giảm đi mà ngân sách của địa phương thì tăng lên, và cũng có tình trạng là trung ương nói mà địa phương không nghe lời. Thêm nữa là năm 1989 thì xảy ra cái sự kiện Thiên An Môn, rồi năm 1989 đến 93 là Liên Xô rồi Đông Âu tan rã. Thế thì trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như là những cái người tư vấn cho chính phủ thì dấy lên một cái lo ngại là các địa phương đang dần dần phát triển và có xu thế là muốn phát triển, thậm chí là Ngân hàng Thế giới cũng phát ra cảnh báo là nhiều địa phương ở Trung Quốc, đặc biệt là những địa phương mạnh như là Thượng Hải, Quảng Đông thì có xu hướng muốn phát triển nhưng thành một quốc gia độc lập. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới ghi rõ như vậy. Thế thì năm 1994 thì giáo sư Khú An Cang là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Trung Quốc Đương đại thuộc Đại học Thanh Hoa cùng với Quáng Sao Qua mới viết một cái bản báo cáo là báo cáo năng lực quốc gia. Trong cái báo cáo đó thì hai ông này kêu gọi là Trung ương siết chặt lại, thu quyền lực về và phải khống chế các cái hoạt động ở địa phương. Và trong đó, trong cái bản báo cáo đó thì ông Khú An Cang, ông ấy mới nêu ra một cái cụm từ là những cái nhiều cái địa phương mà đang phát triển mạnh bây giờ phát triển như những cái nền kinh tế chư hầu muốn tự chủ về chính trị. Và cái bản báo cáo này được truyền tay trong các cấp lãnh đạo của Trung Quốc, và nhiều quan điểm cho rằng chính cái bản báo cáo này nó làm ra đời cái chính sách cải cách thuế năm 1994. Cái chính sách cải cách thuế này nó phức tạp lắm, nhưng mà về cơ bản đó là gì? Chia lại cái tỷ lệ, tức là cái thu nhập của trung ương, cái nguồn thu của trung ương, ngân sách trung ương tăng lên, của địa phương thì giảm đi. Mà trong khi đó thì địa phương vẫn phải phụ trách những cái khoản chi về vận hành bộ máy của địa phương, rồi những khoản chi về xây dựng cơ sở hạ tầng, những cái cung cấp những cái dịch vụ công như là y tế, giáo dục của địa phương, cho nên cái gánh nặng đè lên vai của địa phương rất là lớn. Thế thì trung ương mới bật đèn xanh cho địa phương để tăng nguồn thu là gì? Là đất đai, là bất động sản. Tại vì ở Trung Quốc ấy, cái vấn đề mà bây giờ rất nổi cộm là bây giờ đó là vấn đề là sở đất đai là sở hữu công. Thế cho nên là được trung ương bật đèn xanh thì từ sau khi mà có cái chính sách cải cách thuế năm 1994 thì các địa phương mới ồ ạt là thu hồi đất và mới ồ ạt cái công cuộc là đô thị hóa rồi xây dựng cơ đua nhau xây dựng cơ sở hạ tầng, đường cao tốc này, cầu đường này, rồi thậm chí là tàu cao tốc này, các cái tòa trung tâm thương mại, các tòa nhà cao tầng, rồi là bắt tay với cả các doanh nghiệp bất động sản để xây dựng những cái dự án nhà ở cho người dân. Thế cho nên là đó nó gọi là cuộc chạy đua tăng trưởng GDP dựa vào đất đai, dựa vào bất động sản. Thì đến bây giờ mọi người vẫn lý giải rằng chính cái chính sách cải cách thuế năm 1994 nó là căn nguyên của cái cuộc khủng hoảng bất động sản hiện nay ở Trung Quốc. Và sau đó, sau một thời gian thì Trung ương siết chặt nhưng mà lại không, kinh tế không hiệu quả, lại phải nới rộng, lại phải mở cửa. Cho nên đến năm 1997-1998, khi mà ông Chu Dung Cơ lên làm thủ tướng thì lại có một cái chính sách là choa ta phang xẻo, tức là Trung ương chỉ tập trung xây dựng những cái tập đoàn những cái tập đoàn kinh tế quốc doanh siêu lớn trải trên mấy cái lĩnh vực, ví dụ như là hàng không, dầu khí, than, viễn thông vân vân, và cho phép tư hữu hóa tất cả, gọi là bán các cái doanh nghiệp quốc hữu vừa và nhỏ. Thì đấy là một cái làn sóng tư hữu hóa. Và từ đó đến nay là gì? Nền kinh tế, cái sự thần kỳ của nền kinh tế Trung Quốc chính là dựa gì? Dựa vào gì? Bất động sản. Và dựa vào gì? Chính là gì? Các doanh nghiệp, cho phép các doanh nghiệp tư nhân được phát triển. Tuy nhiên là cái quan hệ giữa trung ương và địa phương ở Trung Quốc nó lúc nào cũng đóng lúc mở, khắc nhập khắc xuất. Thế khi mà kinh tế khó khăn thì mở cửa. Thế khi mà kinh tế tư nhân bắt đầu phát triển rồi thì ngoài tầm kiểm soát của trung ương thì lại đóng lại. Có thể là đến cái khi mà ông Tập Cận Bình, và kèm theo đó là vấn đề tham nhũng, thì cho nên là khi mà ông Tập Cận Bình lên thì cũng có thể đến cái lúc mà từ đảng, các cấp lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như người dân bắt đầu quá chán ngấy với cả cái tình trạng tham nhũng tràn lan. Thế cho nên họ hy vọng là ông Tập Cận Bình lên thì sẽ giải quyết được vấn đề này, nhưng mà ai ngờ là ông Tập Cận Bình lên thì thêm dầu vào lửa. Thế cho nên là cái việc mà bây giờ thì có lẽ là khi mà các cái doanh nghiệp tư nhân, những cái tập đoàn, ví dụ những cái ông lớn công nghệ phát triển có thể là quá lớn, quá mạnh và kết nối với thế giới quá gần, kết nối với phương Tây quá gần, thế cho nên là ông Tập Cận Bình chủ trương là giai đoạn này là siết chặt lại, và có lẽ là ông Tập Cận Bình là khó tay cho nên bây giờ mọi thứ nó mới trở nên như thế này. Tôi xin hết.
Xin mời kinh tế gia Bùi Kiên Thành từ Sài Gòn tiếp theo.
Đối với tôi thì vấn đề Trung Quốc chúng ta nên nhìn trong một cái viễn cảnh dài, không nên nhìn vào trong cái thực trạng quá đi. Vì sao? Hiện bây giờ đó, Trung Quốc vẫn nữa là tự xưng mình là một nước có chế độ cộng sản. Nhưng có đúng vậy không? Có còn có gì cộng sản ở bên Trung Quốc nữa không? Bao nhiêu doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân phát triển, chứ không phải là doanh nghiệp nhà nước phát triển. Thành ra cái cơ sở gọi là luận của cái đảng Cộng sản Trung Quốc nó không còn có cái bề dày, bề sâu gì nữa. Nó chỉ là bề mặt thôi. Vì thật sự nền kinh tế của Trung Quốc ngày hôm nay không phải là một kinh tế xã hội, không phải là nền kinh tế quốc dân, mà nó tiến tới một nền kinh tế thị trường. tức là về cái vấn đề mà cơ sở lý luận về kinh tế là Đảng Cộng sản đã mất lý luận rồi, mất gốc rồi. Bây giờ nói về cái vấn đề chính nghĩa hay là vấn đề về chủ nghĩa, Đảng Cộng sản là gì? Theo tuyên ngôn của Cộng sản đó là chuyên chính vô sản. Cái giới vô sản chuyên chính để mà quản lý nhà nước, thì bây giờ cái Đảng Cộng sản Trung Quốc nó còn là chuyên chính vô sản nữa không? Cái anh vô sản ở đâu rồi? Bây giờ bên Trung Quốc nó còn có cái người mà gọi đứng ra mà làm chuyên chính vô sản theo cái chủ nghĩa Cộng sản hay không? Vì vậy cho nên tôi nói rằng thực tế ở Trung Quốc chẳng còn Cộng sản gì cả. Tiến rằng tới một nhà nước kinh tế thị trường và tiến dần tới một nhà nước pháp quyền, còn chậm nhưng mà vẫn tiến tới. Và mở rộng ra và quan hệ với thế giới để mà tiếp cận cùng với thế giới mà hội nhập. Thì hội nhập trên thế giới ngày hôm nay, trên 200 quốc gia trên thế giới, có bao nhiêu quốc gia là Cộng sản? Triều Tiên là 1, Trung Quốc là 2, Cuba là 3, Việt Nam là 4. 4 anh trong 200 cái quốc gia trên thế giới tự xưng mình là Cộng sản. Nhưng mà nó Cộng sản cái gì? Nếu mà đem ra so sánh với lại các Marx Lenin thì nó Cộng sản cái gì? Chả có cái gì còn là Cộng sản cả. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng là Trung Quốc sẽ tiến dần tới một cái đất nước có nền kinh tế tự do và có cái vấn đề hội nhập trên thế giới, và lần đi gần lại tiếp cận hội nhập với các cái nước là nhà nước pháp quyền dân chủ văn minh. Thì cái đó tôi nghĩ rằng là dù thế nào đi nữa, trong 50 năm nữa, 100 năm nữa là Trung Quốc sẽ theo cái chiều hướng đó, chứ không còn phải là một cái đất nước vô sản mà nghĩa là độc quyền gọi là vô sản nữa, chuyện đó không có. Và như vậy nó dẫn theo cái vấn đề các nước khác là Triều Tiên, là Việt Nam, là Cuba sẽ như thế nào. Thì tôi thấy rằng cái chiều hướng phát triển trên thế giới không có cái gì mà ngăn cản được Việt Nam hay là Cuba hay là Triều Tiên tiến dần tới một nhà nước pháp quyền và tiến dần tới một nền kinh tế thị trường để còn hội nhập với cả thế giới. Vì vậy cho nên chúng ta nghĩ là không cần phải nghiên cứu đi sâu vào cá nhân này, cá nhân kia sẽ làm thế nào. Nhưng mà tôi tin tưởng chắc chắn rằng trong 50 năm, 100 năm nữa, Trung Quốc sẽ là một nước tương đối dân chủ, tự do và hội nhập cùng với thế giới. Cái đó là chúng ta sẽ thấy một cái đất nước Trung Quốc cường mạnh và nữa là không còn có cái vấn đề hung hăng như bây giờ. Tại vì sao? Dù sao đi nữa, Trung Quốc vẫn tự xưng mình là Trung Quốc. Trung Quốc là trung tâm của thế giới mà. Từ nghìn năm nay rồi, cái tư duy của Trung Quốc nó vẫn là đứng ra lãnh đạo tất cả thế giới. Nhưng mà lần lần thì Trung Quốc cũng mới bình tĩnh, thấy rằng mình không phải là làm bá chủ thế giới được đâu. Cái việc đó thì lần lần cũng sẽ thấy. Cái sự thất bại của một vành đai năm con đường, thất bại về đầu tư bên châu Phi, thất bại về đủ thứ kiểu hết đó, thì đã cho Trung Quốc cũng ớn rồi, ngán rồi, nhưng mà cũng không có dám gọi là đứng ra tuyên bố là tôi thất bại. Nhưng mà chuyện đó từ từ nó sẽ đến thôi. Cho nên tôi tin tưởng rằng đất nước Trung Quốc sẽ dân chủ hóa, sẽ phát triển tốt, và người dân Trung Quốc sẽ có cái vai trò lớn hơn, và chánh đảng của Trung Quốc sẽ có cái sự cởi mở thay đổi rất là lớn.
Vâng, xin mời ông Đoàn Xuân Kiên từ London.
Tôi nhận thấy là lời kinh tế gia Vũ Kiến Thành vừa nói đó thì cũng khá gần với ý kiến của ông Thủ tướng Trung Quốc khi trả lời kín đáo ý kiến của Lý Quang Diệu về hai mô hình phát triển Singapore và mô hình phát triển Trung Quốc. Thì ông cũng nói thì 100 năm nữa thì tôi cũng sẽ bằng quý vị thôi. Nhưng mà 100 năm đối với một đất nước, đối với nhân dân của một nước thì dài lắm. Đảng Trung Quốc hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay đó, đúng như anh Thành nói đó, là nó chả còn là gì Cộng sản cả, nhưng mà nó vẫn là Đảng Cộng sản. Cái tên đó nó sẽ mang một cái nội hàm rất là quan trọng, đó là chuyên chính, toàn trị. Hai gọng kìm công an và quân đội sẽ là cái hai gọng kìm để giữ gìn cái gồm máy lãnh đạo và quản lý. Thế cho nên Trung Quốc Nếu chúng ta gọi mô hình Trung Quốc là một mô hình phát triển, thì hiện nay nó đang vướng ở chỗ này. Nó đang vướng ở chỗ là một đằng thì muốn đất nước cất cánh, nghĩa là phát triển kinh tế một cách thần kỳ toàn diện như là những nền kinh tế tự do, những kinh tế thị trường. Nhưng mà một đằng thì là Đảng Cộng sản lại không muốn rời bỏ cái vị trí độc quyền lãnh đạo của mình. Cho nên họ vẫn dùng cái quyền lực tuyệt đối của Đảng Cộng sản. Bây giờ nếu mà chúng ta dùng cái tiếng Đảng Cộng sản thì nó đúng là nó không có còn là cái gì như anh Thành nói. Thành ra tôi thay thế cái tiếng Đảng Cộng sản bằng cái tiếng Đảng chuyên chính toàn trị, một cái đảng độc tài, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái tương lai của cái guồng máy lãnh đạo của một đất nước như là đất nước Trung Quốc. Nó sẽ gặp một cái trở lực mà cái trở lực này chúng ta đã gặp ở đất nước Việt Nam trước đổi mới. Chúng ta đã gặp ở năm tư cũ. Chúng ta đang gặp ở Trung Quốc. Đó là cái sự giằng co giữa địa phương và trung ương như cô Lan vừa mới cho thấy. Những cái phân tích cụ thể của cô Lan nó vẫn có một cái ý nghĩa là nó cho thấy cái sự giằng co giữa nhân dân và đảng cầm quyền. Nó cho thấy cái sự giằng co giữa cái trung ương và các địa phương. Nó cho thấy một cái sự giằng co giữa những khuynh hướng khác biệt trong quản lý lãnh đạo đất nước Trung Quốc. Và đó, như tôi nói hồi nãy, đó là cái mầm của những mối nguy lâu dài. Cho nên nếu mà chúng ta cùng nhìn về lâu dài theo cái hướng như anh Thành đề nghị, thì tôi vẫn thấy có một cái gì đó trông chênh, bất ổn trong cái mô hình phát triển của đất nước Trung Quốc. Bởi vì một đằng anh muốn tự do cho kinh tế nó được phát triển, một đằng anh lại muốn kìm lại, không cho tư nhân, không cho những người khác biệt với Đảng Cộng sản được cái quyền tham gia cái sự phát triển đất nước. Thì đấy chính là những cái vấn nạn mà đất nước Trung Quốc đang phải gặp phải một cách trầm kha và âm thầm. Tôi rất hồ nghi về cái gọi là cái mô hình phát triển Trung Quốc đã chạm trần. Nó còn đang loay hoay, nó loay hoay suốt từ năm 1956 đến giờ. Nó loay hoay khi thì nhảy vọt, khi thì tứ hiện đại, khi thì trung ương tập quyền, khi thì địa phương được giao quyền giống như là một hình thức liên bang. Rồi thì bây giờ lại trung ương tập quyền dưới quyền của một hoàng đế ngụy danh. Thì đấy là một cái sự lúng túng trong cái mô hình phát triển của Trung Quốc, chứ không phải đó là một cái điều gì hay ho. Bởi vì nói cho cùng, muốn phát triển kinh tế thì doanh nghiệp, nhân dân phải được tự do, phải được phát huy tận lực cái tiềm lực sáng tạo và quản lý sáng kiến của mình, chứ không thể nào mà cứ chăm chăm ngồi đợi bộ chính trị, ngồi đợi những là nhà lãnh đạo cao cấp bật đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ. Như vậy thì nó là một cái sự bế tắc chạy vòng quanh, nó làm cái sự phát triển vòng quanh, và nó sẽ không có bốc lên được theo cái chiều hướng như chúng ta mong muốn, như đất nước Trung Quốc mong muốn. Xin hẹn.
Vâng, xin mời tiến sĩ Hoàng Quân Quang Nga từ Hà Nội.
Nếu chúng ta rút lại là cái mô hình Trung Quốc là một mô hình trung ương tập quyền, hay là một cái chỗ lệ chế độ lãnh đạo chính trị độc tài và kinh tế thị trường, và cái mô hình này thực sự là Trung Quốc, nhiều người bảo rằng Trung Quốc không bao giờ muốn bán cái mô hình của mình cả. Thực sự là Trung Quốc rất là tích cực quảng bá cho cái mô hình này, và cũng được rất nhiều nhà độc tài theo học không chỉ có ở bên châu Phi đâu. Nhìn sang châu Âu cũng có nhiều nhà độc tài hay là muốn là độc tài, rất là muốn học cái mô hình này của Trung Quốc. Tôi đồng ý với bác Thành ở một cái điểm, tức là gì, là Trung Quốc hay là Việt Nam bây giờ không còn được là cộng sản nữa. Nó chỉ giữ cái tên đấy thôi. Nó thực sự, tôi nhiều lần tôi gọi nó là chế độ tư bản chủ nghĩa man rợ. Hay nói cái khác, tức là gì, là phát triển tư bản đỏ. Cái mô hình này là mô hình như thế, tức là gì, là một đằng, tức là gì, là độc quyền cộng sản cộng với thị trường, tức là chủ nghĩa tư bản đỏ. Cái này nó tương lai của nó thế nào khó nói, tôi không dám khẳng định như là bác Thành là như vậy, là gì, là rất là lạc quan là như vậy, là chắc chắn là 50 năm nữa là Trung Quốc sẽ trở thành một nước tự do dân chủ. Tôi nghi cái điều đấy. Bởi vì như vậy là thực sự, tức là Trung Quốc nó là một thế giới. Trung Quốc mà đi theo con đường gọi là tự do dân chủ như là phương Tây, chưa chắc đã phải là tốt cho Trung Quốc. Nhưng mà chắc chắn, bởi vì tự do dân chủ nó có rất là nhiều. Ấn Độ cũng được gọi là dân chủ, Indonesia cũng gọi là dân chủ. Vâng. Thế thì có lẽ là Trung Quốc, nếu mà họ phải đi một con đường nào đó mà để đảm bảo được cái gì, là họ vẫn phát triển được với các nước khác, tức là mở cửa, họ vẫn làm cho người dân của họ làm ăn được, khuyến khích cái sự phát triển của địa phương, của người dân, mà vẫn độc tài. Thì cái mô hình đấy là cái mô hình mà tôi e rằng với cái sự phát triển của công nghệ ngày nay, rất đáng tiếc là tạo điều kiện rất dễ dàng cho các nhà cầm quyền để kiểm soát người dân, kiểm soát các doanh nghiệp một cách khủng khiếp. Nếu mà những ai đã đọc Trại Súc Vật hoặc là 1984, thì chúng ta thấy là bây giờ không phải là chỉ có ở Trung Quốc, với cái gọi là gì, hệ thống cho điểm xã hội, mà chúng ta thấy là những cái biện pháp kiểm soát như thế, rất nhiều nước khác tự hào mình đang là dân chủ, nhưng mà rất đáng tiếc là đang đi theo một cái xu hướng là kiểm soát rất là chặt chẽ, rất là kinh. Nếu mà chúng ta nhìn sang Thụy Điển, nếu chúng ta nhìn sang Đức, AfD, rồi mấy đảng ở Thụy Điển, ở bên Ý, cái xu hướng mà độc đoán là đang lên, rất đáng tiếc là như vậy. Có thể là như vậy là chỉ là ngắn thôi, bây giờ mình không biết là nó ngắn như nào, nhưng mà ở cái tuổi như của tôi chẳng hạn, thì như vậy là tôi cũng không muốn nhìn quá 3, 4, 50 năm, thì thấy là như vậy là gì, là những cái xu hướng hiện thời đáng lo ngại trên thế giới, không phải chỉ Trung Quốc, ở nhiều nơi khác nữa. Thế thì cái mô hình gọi là chủ nghĩa tư bản độc tài này, hay là chủ nghĩa gọi là gì, là ông Orban Victor thì gọi là dân chủ phi tự do, tức là cũng là độc tài. Nó là một cái xu hướng rất là sâu rộng trên thế giới bây giờ. Thế thì nó sẽ dẫn đến đâu? Nó có chạm cái trần của nó hay chưa? Mình chưa thể biết được. Nhưng mà chắc chắn, tức là nếu mà không hợp tác với bên ngoài, không để cho người dân được quyền làm kinh tế, được quyền, tôi chưa nói đến tự do chính trị nhé, mới chỉ tức là gì, là có công ăn việc làm giàu, nhưng mà có thể là không, chưa dám há miệng ra bàn về những vấn đề chính trị, tức là chưa nói đến vấn đề dân chủ gì cả. Thì tôi e rằng là cái mô hình này nó chưa đạt đến cái ngưỡng của nó đâu. Cho nên là tôi nghĩ là nhân loại phải cảnh giác, phải cẩn thận.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình Bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt với cái chủ đề là mô hình của Trung Quốc, vấn đề hôm nay và bài học nào cho Việt Nam. Thưa quý vị, chuyển sang một khía cạnh khác, đó là liên quan đến cái vấn đề cái chống tham nhũng, chiến dịch chống tham nhũng tại Trung Quốc mà chúng ta đã biết đến ấy, như người ta vẫn gọi tới là đảo hổ diệt ruồi vân vân ấy. Thì theo quý vị, cái khía cạnh này thì ở Trung Quốc, rồi Đảng Cộng sản Trung Quốc, rồi lãnh đạo Trung Quốc Tổng thống Bình thì đã thành công chưa? Quý vị có bình luận gì về cách thức tiến hành và cái mục đích thực sự muốn đạt đến của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay là cá nhân ông Tổng thống Bình đấy? Lãnh đạo Trung Quốc ấy. Có người nói rằng là có những cái vấn đề trong đó, và trong đó thì là dường như là họ cũng có một dạng là chống tham nhũng một bên, rồi thì đây là một cách để họ đi tìm kiếm cái tính chính danh để thay thế, tức là một lần nữa là Trung Quốc bao nhiêu lâu nay, có người nói rằng là bao nhiêu từ lịch sử đến giờ Trung Quốc chưa được thực sự gọi là thay nếm trải cái thực sự cái gọi là dân chủ theo cái nghĩa là cái chuẩn mực văn minh của nhân loại. Đến tận bây giờ không biết là chờ đến bao giờ thì mới có. Và vì không có những cái bầu cử được cho là bầu cử tự do, dân chủ, công bằng vân vân ấy, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn thiếu tính chính danh, và họ làm cái việc nọ việc kia vẫn chỉ để là để khỏa lẫn tính chính danh đó thôi. Đó. Kể cả cái chuyện là họ bành trướng về kinh tế, về chính trị ra bên ngoài này nọ cái khác, tức là lấy bên ngoài để thay bên trong. Đó. Thì cũng là để tìm kiếm cái chính danh mà thôi. Bởi vì rất nhiều nơi khác người ta đều có thể làm được những việc như thế. Tức là đối ngoại cũng làm được, nội trị cũng làm được, nhưng người ta có tính chính danh là người ta được bầu lên thực sự qua những cái tiêu chuẩn như vậy. Thì quý vị có bình luận gì không? Và thứ hai là theo quý vị, thì trong liên quan với cái khía cạnh về chống tham nhũng như thế đấy, nếu có thể gọi như thế, thì Việt Nam có thể học được cái gì và rút ra cái kinh nghiệm gì là vì sao? Và thì chúng tôi xin mời nhà nghiên cứu Trung học Ngô Tuyên Lan từ Hà Nội tiếp theo.
Dạ, thưa Quốc Vương, thì cái vấn đề đảo hổ diệt ruồi ở Trung Quốc ấy, ngay khi mà ông Tập Cận Bình lên thì đã làm rất là mạnh, rất là rầm rộ. Thì hồi đó, năm 2012, ông Tập Cận Bình lên, thì năm 2010 là tôi bắt đầu sang Thanh Hoa học nghiên cứu sinh tiến sĩ. Thì tôi nhớ là cái hồi đó là đi ra quán cà phê ở trong Thanh Hoa ngồi, đa phần chúng tôi toàn ngồi những người nghiên cứu tiến sĩ với nhau, và có những người mà tốt nghiệp xong rồi đã đi làm ở một số gọi là cái viện chiến lược của Trung Quốc, ngồi gặp nhau ai bàn luận về cái vấn đề này và mọi người rất là hồ hởi. Thì tôi thấy là một cái hồ hởi đó có thể nói lên là cái tham nhũng của Trung Quốc chắc là tràn lan lắm, và trong một thời gian dài mọi người rất là chán rồi. Thì cho nên thấy mà một ông Tập Cận Bình lên làm như vậy, mọi người rất là hoan hỉ và hy vọng là sau cái đợt này thì trung bộ máy của Đảng Cộng sản Trung Quốc được thanh lọc và một cái tương lai sẽ tươi sáng hơn. Nhưng mà cứ đả mãi. Và tôi nhớ là đến năm 2014 tôi gặp một doanh nhân Trung Quốc ở Hà Nội. Thì khi đó bạn ấy cũng vẫn hồ hởi nói với tôi về những cái hoạt động chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình. Thì hồi đấy tôi mới hỏi bạn ấy một câu là thế bạn thấy là sau mấy năm rồi đào hồ diệt ruồi chống tham nhũng, bạn có thấy cuộc sống của bạn và những người xung quanh bạn tốt lên không? Thì bạn ấy suy nghĩ một lúc, bạn im lặng và không trả lời, và cứ kéo dài mãi. Thì sau đấy thì cũng có nhiều nhà quan sát cho rằng đấy là một cái hình thức mà ông Tập Cận Bình muốn thanh trừng những cái đối thủ chính trị của mình, ví dụ như là phe Thượng Hải của ông Giang Trạch Dân hay là phe Đoàn Thanh Niên của ông Hồ Cẩm Đào. Và đến bây giờ sau hai nhiệm kỳ thì có lẽ là, và đến nhiệm kỳ thứ ba thì ông Tập Cận Bình đã củng cố quyền lực rồi, Và sau Đại hội 20 thì cái bộ máy lãnh đạo là toàn những người thân tín do ông Tập Cận Bình đưa lên. Thì năm ngoái, mà giữa năm ngoái là tự nhiên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Chính Cang, rồi ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đột nhiên biến mất, và sau đấy là tuyên bố cách chức và không giải thích. Rồi sau trong vòng một năm, rất nhiều quan chức cao cấp được bầu sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng bị mất chức, và toàn là những người mà ông Tập Cận Bình chọn, tức là người mà ông Tập Cận Bình chọn cũng bị mất chức. Thì tôi nghĩ rằng là cái đó nó làm cho bị nảy lên một cái vấn đề là ông Tập Cận Bình khủng hoảng trong cái mô hình lãnh đạo của mình. Tôi đã xem ở trên mạng có một cái câu chuyện cười, mọi người nói là trong vòng 8 năm thì ông Tập Cận Bình rất hay thích dùng cái từ là chỉ miếng phang xiang, tức là chỉ đường. Và trong vòng 8 năm thì tổng cộng là ông Tập Cận Bình chỉ 244 phương hướng. Thì nhiều phương hướng quá, không ai biết phương hướng nào để mà đi cả. Và cái điều đấy nó nói là một cái vấn đề là gì? Mất lòng tin. Đầu tiên là mất lòng tin, mà toàn là đồng chí đó, đảng viên mà, thì là gì? Mất lòng tin trong chính những người đồng chí của mình, những người trong cái bộ máy lãnh đạo của ông Tập Cận Bình. Và cái vấn đề đó nó nói lên một cái là gì? Là bây giờ ông Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực vào ông Tập quá nhiều. Cũng có rất nhiều nhà quan sát đặt nghi vấn về cái chế độ học vấn của ông Tập, vì là khi mà ông Tập 15 tuổi thì là phải nghỉ học về nông thôn vì có biến cố gia đình. Bố của ông là ông Tập 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 là bị bắt, thế là ông ấy về nông thôn lao động. Thế thì cứ cho là ông Tập Cận Bình là được đào tạo một cái mô hình, một cái kiểu riêng để quy hoạch, để làm lãnh đạo đất nước, và là siêu nhân đi chăng nữa, thì một cái đất nước mà đến bây giờ là mọi vấn đề lớn nhỏ là đều qua cái phê duyệt của Tập Cận Bình. Đảng viên sợ quá không dám làm việc. Tất cả mọi cả cái hệ thống gần như là rất là bị động. Chúng ta chứng kiến cái sự bị động rất là rõ. Đây là tôi hoàn toàn tôi đưa ra những cái nhận xét dựa trên những cái gì nó diễn ra công khai, chứ những cái gì mà đằng sau cánh gà tôi không bàn đến, mình không biết, tôi không bàn đến, tôi chỉ bàn đến những cái gì mình chứng kiến. Ví dụ đại dịch COVID, cái chính sách zero COVID rất là lúng túng, mà những cái đó thì tôi nghĩ nếu mà phân quyền xuống cho các địa phương, mọi người làm rất là tốt. Trung Quốc hơn 1 tỷ dân mà, 1 tỷ 4, 1 tỷ 4, bao nhiêu cái bộ óc thông minh nhiều lắm. Nhưng mà vấn đề là gì? Là vì cái vấn đề mà ông Tập Cận Bình không tin tưởng những người đồng chí của mình, những người trong hệ thống của mình, làm cho mọi người rất là bị động. Có làm thì sẽ có sai, mà sai một tí là bị bắt rồi biến mất. Thì tôi nghĩ cái việc mà cái phong trào đạo hồi rồi và nó cứ bất tận như vậy cho đến tận bây giờ, thì chỉ nói lên một cái điều là vấn đề là khủng hoảng trong đường lối lãnh đạo của ông Tập Cận Bình. Tôi xin hết.
Vâng, xin mời Kinh Tế Gia Bùi Kiến Thành tiếp theo.
Về cái vấn đề tham nhũng, không riêng gì Trung Quốc, nhưng đây là cả thế giới và cả Việt Nam nữa. Thế thì chúng ta nhìn vào cái tham nhũng nó như thế nào, nó có tác hại gì và làm sao để mà giải quyết. Một người có thể tham nhũng được là người có quyền và dùng cái quyền đó làm khó dễ, ách thích cho người dân, ách thích cho doanh nghiệp để được nhận cái vấn đề hối lộ biến ra tham nhũng. Thì đó, cái động thái đó là gì? Động thái đó là có tội đối với nhân dân, chứ không riêng gì nữa là cái người mà mình nhận tiền. Vì vậy cho nên á, cái vấn đề tham nhũng không phải là chuyện nhỏ. Đây là một cái quốc nạn và đây là tội lớn đối với quốc gia và đối với dân tộc. Đó là nói về cái tội. Còn người nào là phải người có tội? Đâu có phải là ai, toàn là đảng viên được bổ nhiệm vào trong cái vị trí này, vị trí nọ, có quyền thì mới tham nhũng được. Và ai có quyền ở đất nước này cũng như Trung Quốc là đảng viên. Thì đảng viên mà có quyền mà tạo ra tham nhũng như thế thì đối với đảng như thế nào? Đảng luôn luôn nói là đảng trong sạch, vững mạnh. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là đảng viên không có trong sạch, không có vững mạnh. Thì tôi quan niệm giống như là nghĩa là đảng là một thùng táo. Bao nhiêu táo đều tốt hết, nhưng có 4-5 cái quả táo thối, cái thối nó nằm ở trong cái thùng táo đó. Nếu mà đảng không xử lý những cái trái táo thối đó thì nó sẽ thối hết cả thùng. Đó là quy luật tự nhiên như vậy. Cho nên cái phận sự, cái trách nhiệm của đảng là phải truy lùng để mà trục ra những các cái trái táo xấu đó để mà giải quyết cái vấn đề đối với nhân dân, đối với đất nước. Hay nói một cách khác, tôi thường nói với các bạn mà tôi gặp đó, đó các anh là lãnh đạo, các anh cho là các anh trong sạch, cũng như các anh là một trái mít trên cây vậy đó. Những cái trái mít đó đó, nó bị ong chích, nó có vài cái thối trong cái trái mít đó rồi. Anh không xử lý cái trái mít đó thì tự nó sẽ rụng, chứ không cần phải có cái thế lực thù địch nào để mà đến rung cây cho nó rụng cả. Đây là cái trách nhiệm của các anh là lãnh đạo, phải làm sao cho cái đảng của anh nó sạch. Chứ đừng có nói rằng là thế này thế khác. Và những cái biện pháp để giải quyết cái này đối với Việt Nam á, nó rất là vô lý. Ví dụ như là tham nhũng mà đưa ra quốc hội, quốc hội đề nghị nghị quyết trung ương gì gì đó, nói rằng có thể cho khắc phục. Khắc phục là sao? Là đem cái tiền hối lộ đó nộp lại để rồi giảm án, gọi là khắc phục. Tại làm sao có cái vấn đề như vậy? Có cái thế giới nào mà có cái luật kỳ cục như vậy đâu? Anh tham nhũng, anh phạm tội, rồi anh khắc phục là như thế nào? Là không thể có được. Là thế nào? Đảng viên khai báo lợi tức hàng năm, nhưng đảng viên khai báo lợi tức là thông tin mật, không có được công bố. Là thế nào? Tại làm sao mà đảng viên là khai báo thông tin mà mật, trong khi đấy là khai báo không trung thực, rõ ràng là phạm tội đối với đất nước, đối với nhân dân, mà các anh cho rằng mật, các anh giấu đi hết, là như thế nào? Cái việc đó, cho nên cái đảng Cộng sản Việt Nam cũng đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải xem xét lại cái vấn đề. Mình là trách nhiệm đối với nhân dân, như là Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, mình là đầy tớ của nhân dân, mình phải làm cho hết sức của mình. Hay là mình là chiếc thuyền ở trên biển cả, cái biển cả nó có thể nâng chiếc thuyền lên, nhưng biển cả nó có thể nhận chiếc thuyền xuống. Cho nên anh là chiếc thuyền, anh nên cẩn thận. Chứ không phải chiếc thuyền là luôn luôn là được sóng gió, được bọc bảo vệ. Không có cái chuyện đó. Nếu mà không giải quyết được cái vấn đề tham nhũng thì nó dẫn tới cái gì? Đối với nền kinh tế, nó là một cái gánh nặng. Tôi gọi là chi phí không chính thức. Đối với Việt Nam, chi phí không chính thức được ước lượng là khoảng 5% trên cái giá thành của sản phẩm. Trong khi anh đi, anh bán hàng trên thế giới, anh cạnh tranh với lại cái tỷ lệ 1-2%, anh đã mất cái hợp đồng rồi. Mà đây là cái chi phí không chính thức của anh, 5% là thế nào? Các anh đứng nhận cái đầu cái con rồng Việt Nam xuống dưới sình lầy bằng những cái tham nhũng đó. Anh bảo rằng rồng Việt Nam thế này, rồng Việt Nam thế khác. Mà chính là các anh nhận đầu nó xuống bởi những cái tham nhũng đó. Cho nên cái việc anh có bài trừ tham nhũng cho tới nơi tới chốn, chứ không phải coi đây là một cái vấn đề mà nhẹ mà có thể giải quyết như hiện nay đâu. Đây là cái sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là sống còn của nền kinh tế Việt Nam. Chúng ta phải hết sức làm tất cả những gì để có thể bài trừ cái tham nhũng ra khỏi cái xã hội ngày nay. Tôi xin hết.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Đoàn Xuân Kiệt. Nhưng mà trước khi chúng tôi muốn nói vấn đề tiếp theo ý kiến của Đoàn Xuân Kiệt ấy, thì cũng có người họ cũng đặt vấn đề là ở đây không chỉ bàn đến vấn đề về khi chống tham nhũng theo kiểu kinh tài bình thường đâu, chức vụ này là ở đâu lặt vặt, mà đây là cái có phải tính thêm, có phải suy nghĩ thêm về cái chuyện là cái chống tham nhũng về quyền lực hay không. Đảng cũng là một cái tổ chức chính trị thôi. Anh có tham nhũng không, anh có tham quá không, tham lạm không, anh nắm cái nửa thế kỷ, còn hơn nửa thế kỷ, gần cả thế kỷ nữa thì có anh ở đó thôi. Trung Quốc người ta nói rằng là cũng có một vài đảng vệ tinh, toàn đó là quân xanh thôi, quân đỏ quân xanh thôi, vớ vẩn cả đấy, vân vân. Thế thì chúng tôi xin mời ông Đoàn Xuân Kiên bình luận tiếp, xin mời ông.
Vấn đề quốc nạn tham nhũng, mình nói là quốc nạn thì nó cũng chỉ chung chung thôi, nhưng mà sở dĩ nó trở thành vấn đề cộng, vấn đề lớn cho những nước như là Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Cuba là bởi vì cái cơ chế, nó là vì cái cơ chế. Khi mà đảng viên Đảng Cộng sản ở cái cương vị lãnh đạo mà lại độc quyền nữa, toàn trị nữa, thì nó làm cái quyền lực tuyệt đối. Chứ đừng nói rằng là có một cái sự giám sát chéo giữa các cơ chế. Tôi không thấy cái sự giám sát chéo đó nó hiệu lực bằng cái sự giám sát phân quyền ở trong cái cơ chế dân chủ phương Tây. Người ta cứ chê cái dân chủ phương Tây, nhưng mà ít nhất là cái dân, cơ chế dân chủ phương Tây nó có một cái hạn định, nó có một cái thời hạn nhất định để nhân dân có thể thay đổi, có thể sửa lại những cái sai lầm của mình qua lá phiếu. Còn Đảng Cộng sản ở đây, Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay và Đảng Cộng sản Việt Nam đang gặp một cái thử thách lớn, đó là họ rêu rao về cái chuyện phải chống tham nhũng, nhưng mà chống tham nhũng thì mới lở lói ra quá nhiều vụ tham nhũng động trời, động tham nhũng mà đến cả một cá nhân mà đến cả triệu đô la thì như vậy là quá đáng khinh thường quốc gia. Thành ra cái vấn đề quốc nạn tham nhũng trong một cái xứ độc tài toàn trị, mà độc tài toàn trị hiện nay nó tiêu biểu nhất vẫn là những nước quân phiệt là một. Thứ hai là dưới cái nhãn hiệu của các đảng cộng sản. Thì đó là một cái tai nạn trong cái cơ chế chính quyền, là bởi vì đảng viên cộng sản có cái uy quyền lớn quá và không bị giám sát một cách nghiêm túc. Chỉ đến khi nào đồng chí bác mà nhúng lò đó thì nó mới lòi ra nhiều anh củi. Bây giờ có nhiều anh củi thật, nhưng mà không biết là còn bao nhiêu củi đang nằm ở ngoài, đang thoải mái ở bên ngoài lò. Thế thành ra tôi nói là cái vấn nạn tham nhũng không phải là vấn nạn cá nhân, không phải là vấn nạn địa phương, vấn nạn cục bộ, mà là vấn nạn của cả cái cơ chế độc tài toàn trị. Cho nên giải quyết vấn đề như là Tập Cận Bình mong muốn rất khó, rất khó. Nó cứ loay hoay như cô Lan vừa cho thấy một cách rất cụ thể, là loay hoay đến cả chục năm mà tham nhũng vẫn chưa đi đến đâu cả, vẫn chỉ là những con ruồi thôi, chứ còn hổ vẫn còn tung hoành ở đâu đó. Cho nên cái chuyện đả hổ diệt ruồi rồi cũng sẽ tái diễn y hệt cái kịch bản ở Trung Quốc tại Việt Nam chúng ta. Xin hết.
Vâng, xin mời tiến sĩ Hoàng Quân Quang Nga tiếp theo.
Bản thân chế độ của Trung Quốc hiện nay, tức là cái chế độ độc tài như thế, chế độ mà gọi là quyền lực tập trung khủng khiếp như thế, thì chính cái chế độ đó, chính cái hệ thống ấy, nó sinh ra hổ và ruồi. Diệt một con thì nó sinh ra hai ba con khác, không bao giờ diệt được. Cho nên là cái chuyện gọi là đả hổ diệt ruồi là vấn đề của hệ thống. Và trong một hệ thống mà không có sự giám sát lẫn nhau, không có một cái nền tư pháp độc lập, không có một nền báo chí tự do, không có các cái tổ chức xã hội dân sự lành mạnh, không bao giờ diệt được tham nhũng hay là giảm được tham nhũng cả. Cho nên là cái chuyện mà gọi là đả hổ diệt ruồi thì có thể nói là có hai lý do. Một cái lý do là không làm thì nó thấy cái Đảng Cộng sản Trung Quốc này nó ôi quá, nó thối tha quá, nó mất uy tín quá. Và làm thì một phần còn lừa được người dân. Như chị Lan nói là rất là nhiều người hồ hởi vì cái chuyện là ông này ông ấy đả hổ diệt ruồi. Tôi tin là như vậy là có đến, nếu mà trong 1.4 tỷ thì có thể cũng phải đến 1.1 tỷ, 1.2 tỷ thì người dân Trung Quốc, hoặc là nếu mà trừ trẻ con đi thì cũng phải là gần 1 tỷ người là rất tin vào cái chuyện đó. Và như thế là một cái mục đích rất là chính đáng của người ta, là người ta làm cho cái sự tồn tại của người ta có vẻ chính đáng trong con mắt của người dân. Nhưng mà đấy Chứ đáng tiếc chỉ là chuyện lừa thôi. Bởi vì sau 2-3 nhiệm kỳ mà thấy trông gọi là đả hổ thì hổ nó vẫn sinh ra mầm, ruồi thì ruồi vẫn gọi là gì là đầy rẫy. Thế thì người dân nhận ra là hóa ra là nó lừa mình. Đấy là một cái lý do đấy không tồn tại dài được, bởi vì người dân người ta khôn, người ta thông minh, đằng nào người ta nhận ra là hóa ra là bị cái thằng đảo hồi diệt chuồi này nó lừa. Một cái lý do thứ hai là thanh trừng lẫn nhau, không thuộc phe của tao thì tao coi mày là hổ hay là ruồi, tao phải giết. Đến mức mà như vậy là gì, từ Tần Cương cho đến gọi là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa rồi, mình không biết là lý do cụ thể nó là cái gì, nhưng mà tôi đã nghe, tôi đã đọc, tôi đã xem nó từ lâu lắm rồi, từ thời những ông Đặng Tiểu Bình. Thì Hải quân Trung Quốc là như vậy, là như là móc ngoặc với cái bọn buôn lậu để buôn bia vào bán ở Trung Quốc. Thế thì rất có thể, tức là gì, là cái lực lượng tên lửa mà vừa rồi ông ấy phải trừng trị ấy, thì nó cũng lại làm theo cái ruột đấy mà thôi. Cho nên là rất đáng tiếc, cái lò nó sinh ra ruồi và sinh ra hổ. Thế thì phải sửa cái lò đó đi, chứ còn đã đến bao giờ xong, không bao giờ được. Nên thực sự tức là gì, nếu mà thiếu 3-4 cái nhân tố mà tôi vừa nêu, tức là sự giám sát lẫn nhau, tức là cái cơ chế cân bằng và kiểm soát lẫn nhau ở trong nội bộ chính quyền, rồi báo chí tự do, rồi tư pháp độc lập, rồi xã hội dân sự lành mạnh, không có 4 cái nhân tố đấy, đừng nói đến cái chuyện tức là gì, là giảm tham nhũng, chứ còn nói gì đến cái chuyện gọi là gì, là đả mới diệt.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt, và chương trình đang bước vào những cái phút cuối cùng, chúng ta còn khoảng một số phút nữa. Thì ban nãy thì quý vị ở ban đầu cũng đã nghe ý kiến của giáo sư Trần Ngọc Thêm, nhà nghiên cứu về chính quốc học từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị nghe thêm một cái ý kiến nữa và trao đổi giữa chúng tôi với ông Trần Ngọc Vương tiếp ngay đây. Liên hệ tới cả Việt Nam và Trung Quốc theo từng khía cạnh riêng, có một số ý kiến từ trong giới quan sát nói rằng là cả hai quốc gia này đã, nếu mà muốn thực sự mà phát triển tới cái tầm mức xứng đáng và tương xứng ấy, thì phải có một cái sự thoát ly ra khỏi hệ thống từ lâu nay, hay là cái gọi là ý thức hệ mà lâu nay họ vẫn bị trói buộc vào đấy. Họ có nhiều ràng buộc nhưng mà họ phải thoát ra thì mới được. Còn trong trường hợp mà anh lớn không thoát ra được, đây là có những người họ nói, thì anh Việt Nam phải tự thoát ra khỏi cái anh lớn đó. Thì ý kiến của ông thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng là Việt Nam hoàn toàn có thể tự thoát ra được. Vấn đề là ở chỗ là thoát ra theo những cái tiến độ như thế nào, theo con đường như thế nào, như gọi là như cái tư vấn hay dùng là những cái quy trình như thế nào để mà thoát ra khỏi cái đó, thì phải có những cái nhà lãnh đạo rất là sáng suốt, rất là vì dân vì nước và rất là có thiện chí, thì lúc đấy mới có thể tìm được một cái con đường mà làm cho dân giàu, nước mạnh và xã hội văn minh như là cái tôn chỉ mà họ muốn. Chứ còn nếu mà không, dân giàu nước mạnh, xã hội không văn minh thì cũng là rồi nó sẽ quay trở lại những cái mô hình toàn thị thôi.
Liên hệ tới cả Việt Nam và Trung Quốc. Ý kiến của giáo sư Trần Ngọc Vương từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Quý vị đã nghe cái ý kiến này thì không biết là quý vị thấy thế nào, có chia sẻ hay không, hay là có điều gì muốn bổ sung hay không. Chúng tôi xin mời nhà nghiên cứu Ngô Tuyết Lan tiếp theo.
Anh Quốc Phương, lúc nãy tôi nghe không rõ, anh có thể nhắc lại được cái ý này của giáo sư Trần Ngọc Vương không?
Vâng, tức là thế này, tức là theo giáo sư, câu hỏi chúng ta đặt ra thế này ngắn gọn thôi, tức là bây giờ chẳng hạn như nếu như thực sự là cả Trung Quốc và cả Việt Nam đang có vướng cái mô hình nào đó, bên đó là trap, một mô hình nào đó. Mô hình này có thể là như các vị khách mời cũng đã nhắc đến rồi, và hôm nay cũng đã định vị cái mô hình đó rồi, đặc biệt như thế. Thì nếu như chẳng hạn có thực sự là không đang có cái mắc mớ, không chưa thoát ra khỏi, không tự thoát ra khỏi cái mô hình, nó không tự không nhấc tóc mình ra khỏi đấy được. Đấy là cái mô hình mà bên ngoài cái tên của nó thì nó gọi là đấy cái mô hình mà, và cả cái hệ tư tưởng nó nữa. Đó. Thì nếu mà không ra được thì bây giờ thì chẳng hạn như trường hợp như Việt Nam thì có chủ động hay không, như thế nào đó, thì cái ý kiến như vậy. Giờ xin mời và ông Trần Ngọc Vương thì ông vừa nói là theo ông nghĩ rằng là Việt Nam có hoàn toàn có thể chủ động được. Nhiều người nghĩ rằng là cứ phải đợi Trung Quốc trong một loạt mấy cái nước kia thì mới thay đổi theo, nhưng mà anh hoàn toàn có thể chủ động được. Nhưng mà vấn đề là nó tùy thuộc vào cái cách thức, cái cách đi đường, cái cách làm như thế nào. Đại khái như thế. Vâng, xin mời nhà nghiên cứu Ngô Tư Lan.
Thưa anh Quốc Phương, thì tôi nhớ là như là có cái từ thoát à, như Việt Nam thoát khỏi Trung Quốc cái gì đó. Thì tôi thấy là cái bản thân cái đặt vấn đề này đã có vấn đề. Tại vì khi mà dùng cái từ thoát ấy, tức là chiếu dưới và tức là một cái tập con ở trong một cái tập lớn, thì tôi nghĩ là không phải như vậy. Cái vấn đề là hiện nay thì tôi thấy là Việt Nam đang có xu hướng phát triển là hai quốc gia độc lập, hai quốc gia láng giềng độc lập, và Việt Nam cũng cần phải hợp tác với Trung Quốc. Trung Quốc một thị trường quá lớn, tôi biết rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với Trung Quốc làm việc, làm hợp tác kinh doanh rất là tốt. Trung Quốc, Việt Nam cần thị trường Trung Quốc, Việt Nam cần hợp tác với Trung Quốc với tư cách là hai quốc gia bình đẳng, hai quốc gia láng giềng, và Việt Nam cũng học tập được từ Trung Quốc rất là nhiều. Và không chỉ học tập Trung Quốc, có thể học tập các nước khác. Và ví dụ học tập Trung Quốc là gì? Gần đây có một cái tín hiệu tôi nghĩ là đáng mừng ở Việt Nam, là nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã chọn Việt Nam là điểm đến. Tức là gì? Các nhà đầu tư rất đơn giản, đất lành chim đậu, ở đâu có cơ hội kinh doanh thì họ sẽ đến. Và họ rời từ Trung Quốc đi, họ sang Việt Nam. Thế thì một cái bài học rất là nhãn tiền, đó là Việt Nam hãy học từ cái kinh nghiệm Trung Quốc đi. Học từ, tức là các nhà đầu tư chọn đến Việt Nam, đấy là tín hiệu tốt. Nhưng mà cái quan trọng hơn làm sao giữ họ lại Việt Nam lâu dài, hợp tác Việt Nam lâu dài. Thì cái bài học của Trung Quốc đó là học vì sao mà các nhà đầu tư ồ ạt rời khỏi Trung Quốc. Thế thì Việt Nam học cái bài học đó từ Trung Quốc để tránh, để không phạm phải cái vết xe đổ đó. Tôi xin hết.
Vâng, dạ, chúng ta còn khoảng đúng 10 phút nữa. Vâng ạ. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm một cái ý mà người ta nói ở đây. Tức là có ý kiến họ nói đấy. Ở đây là cái nếu như thực sự mà, tức là người ta nói rằng là trước đây một số nước như Liên Xô là cũng là thực sự là muốn, như là chữ dùng của tiến sĩ Hoàng Công Thắng A, là người ta cũng đã muốn xuất khẩu cái mô hình đó rồi. Và không chỉ xuất khẩu chung, mà nếu như mà anh cưỡng lại cái chuyện đó, thậm chí người ta đưa xe tăng tới, người ta ép luôn. Còn ngày nay thì người ta nói rằng người ta có rất nhiều cách thức ép anh, chứ không phải là chuyện là không có cái chuyện lệ thuộc hay là như là bình thường, không đơn giản như vậy đâu. Đó, Trung Quốc hiện nay cũng có được, như tiến sĩ Khoa cũng nói là cũng muốn xuất khẩu cái mô hình của mình được. Và nếu một trường hợp mà nào mà họ có thể, nếu mà không được như ý, có thể họ ép, họ dùng nhiều biện pháp chứ không phải là không. Thì đây là những ý kiến này người ta nói là như vậy. Nhưng mà vấn đề là có ý kiến đặt ra là bản thân Trung Quốc không thoát ra khỏi cái mô hình ấy được, bị mắc kẹt ở đó, vấn đề đó. Thì nếu như Trung Quốc không thoát ra được thì các nước khác tạm gọi là có thể chịu ảnh hưởng ấy, nhất là đó, thì anh có thể chủ động thoát ra hay không, hay là không được. Thì ông Trần Ngọc Vương nói rằng là có thể được cái chuyện đó, nhưng mà đấy là phụ thuộc vào cách làm của anh như thế nào thôi. Đấy. Có một số người còn nói là ý chí như thế nào. Và chúng tôi xin mời tiếp theo là ý kiến của Kinh tế gia Bùi Kiến Thành, xin mời ông.
Về cái vấn đề cái mô hình phát triển thì là một cái việc mà chúng ta học từ từ, và chúng ta ngỡ là áp dụng từ từ, chứ không phải một việc mà đi học ở nước ngoài về rồi cứ như vậy là áp dụng vào. Cho nên không phải là việc mà chúng ta đi học mô hình người này người kia, hay rồi các nước khác là xuất khẩu mô hình này mô hình nọ. Mỗi quốc gia đều có cái đặc thù khác nhau, và mỗi quốc gia đều phải lựa con đường của mình đi. Việt Nam mình đã lựa cái gì, làm cái gì tốt và làm cái gì chưa tốt. Cái nào tốt thì chúng ta làm tốt hơn, cái nào chưa tốt chúng ta phải thay đổi. Cái đó là cái lẽ đương nhiên như thế rồi. Chứ còn cái việc mà làm gì có một cái mô hình nào mà lý tưởng áp dụng cho tất cả mọi người đâu, không có cái chuyện đó. Cho nên là không biết ai đó có cái ý kiến mô hình này mô hình nọ, thì tôi thấy rằng là thật sự ra một quốc gia độc lập phải tìm lấy cái mô hình của mình, áp dụng theo cái điều kiện là trong nước của mình, về vấn đề dân của mình, về văn hóa, về lịch sử của mình, vân 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 vân. Thì Việt Nam sẽ cố gắng để mà rút kinh nghiệm và xem thử trong cái thời kỳ phát triển này chúng ta có thể làm gì tốt nhất đối với bạn này, đối với bạn kia, xây dựng quan hệ tốt với Mỹ, quan hệ tốt với lại Trung Quốc, đối hệ với lại Liên Xô. Nhưng mà đặc biệt ở Việt Nam mình hay lắm,
làm
chuyện với tất cả mọi người và không có thù địch với ai cả. Cái đấy là cái đặc thù của Việt Nam mà ít quốc gia trên thế giới có được, cái vai trò là chúng ta thân thiện với tất cả mọi người để mà tìm cách rút kinh nghiệm tốt để mà áp dụng vào trong cái việc mà chúng ta cần phải làm.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Đào Xuân Kiệt từ London.
Tôi nhìn vấn đề phát triển và tự tìm lối đi cho cái mô hình phát triển đất nước của Việt Nam trong cái vị trí địa chính trị, thì tôi thấy là nó không có dễ dàng là chúng ta nói là chúng ta có chủ quyền, chúng ta là một đất nước độc lập, thì chúng ta bình đẳng với người anh lớn là Trung Quốc. Thật ra thì cái vị trí địa chính trị của Việt Nam nó làm cho cái hoàn cảnh Việt Nam cũng hơi khó khăn. Chúng ta nhớ là năm 1953 đó, Trung Quốc đã rất là muốn thôn tính Đài Loan. Thế nhưng mà rồi thì Trung Quốc đành phải bỏ rơi Đài Loan lúc đó để mà, tôi xin lỗi, 1950, để mà cứu Triều Tiên. Bởi vì Triều Tiên nó có một cái vị trí địa chiến lược quan trọng hơn lúc bấy giờ khi mà nó giáp mặt với Mỹ. Thế thì Việt Nam hiện nay ở trong cái hoàn cảnh của một đất nước ở thế kỷ 21 đã có một số thành tựu rất lớn về mặt phát triển kinh tế và cũng có một sức mạnh đất nước tương đối là có vị trí trong cái vị trí của ASEAN trong Đông Nam Á. Cho nên cái sự cái ý muốn thoát chung như là có người đã đặt ra, cái ý muốn độc lập để mà có thể vươn ra ngoài thế giới một cách độc lập đó, một cách tự chủ đó, thì đó là một cái ý muốn rất là đáng quý. Nhưng mà chúng ta phải để ý đến cái vị trí địa chính trị. Nói đến địa chính trị thì chúng ta lại cũng phải nhìn thấy là không phải là cái ý chí vì dân, thương dân, vì ý chí quyết tâm sáng suốt của nhà lãnh đạo như là giáo sư Trần Quốc Vương đề nghị, tôi nghĩ là nó còn phức tạp hơn nhiều. Nó phải có một cái sự quyết tâm, quyết chí và cái sự dũng cảm và cái sự nhìn xa để có thể chọn con đường cho mình về tương lai. Hiện nay cái con đường về tương lai nó bị tắc là ở chỗ là người ta cứ loay hoay, không có thoát khỏi được cái cơ chế độc tài toàn trị. Cứ loay hoay lò với củi, rồi cứ loay hoay đủ những cái biện pháp cục bộ. Nhưng mà cái biện pháp quan trọng của đất nước Việt Nam là phải thoát ra khỏi cái cơ chế độc tài toàn trị. Thoát như thế nào? Thì có nhiều người bây giờ lại ngồi hy vọng là sau Bác Trọng thì chúng ta sẽ có một cái tương lai huy hoàng. Tương lai huy hoàng như thế nào? Nếu như cái đầu của những đảng viên trong cái đảng lãnh đạo độc tài toàn trị hiện nay vẫn không thoát ra khỏi cái não trạng ngồi đợi cái người anh lớn chỉ huy, dẫn đường, tư vấn, thì chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi cái mô hình nô lệ. Cho nên muốn thoát ra khỏi cái con đường, cái mô hình mà chúng ta tạm gọi là cái mô hình độc tài chuyên chính, để có thể giúp cho đất nước cất cánh về mọi mặt, kinh tế, chính trị và văn hóa. Tôi nói ở đây, tôi xin mở ngoặc nói một cái điều đau xót là Đảng Cộng sản đã có một cái thành tích rất lớn là phá hủy cái truyền thống dân tộc một cách rất là trầm trọng, mà chỉ có con đường giải thoát khỏi cái mô hình toàn trị mới có thể cứu được cái thế hệ tương lai. Tôi xin hết.
Vâng, Tôi nghĩ đấy cũng là cái ý ông Trần Ngọc Vương muốn nói. Ở đây không phải là thoát ly một nước nọ nước kia, mà đây là thoát ly ra khỏi cái vấn đề đó. Vấn đề đó mới là quan trọng. Đấy là cái định nghĩa, cái điều mà ông Trần Ngọc Vương muốn nói vừa rồi, ông Đoàn Xuân Kiên có chia sẻ. Chúng tôi xin mời tiếp theo và cuối cùng, ý kiến cuối cùng là của tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội. Xin mời ông.
Tôi đồng ý với anh Vương một nửa là chúng ta hoàn toàn có thể thoát khỏi cái mô hình này. Không cần phải đợi Trung Quốc thoát khỏi cái mô hình này, thì tất nhiên tức là nếu một Trung Quốc họ thoát khỏi cái mô hình này thì tôi nghĩ rằng Việt Nam trong vòng 6 tháng, nếu không nói là 2 ngày là thoát khỏi cái mô hình này. Việt Nam có thể tự thoát khỏi cái mô hình này. Tôi đồng ý với anh Vương ở đấy. Nhưng mà tôi không đồng ý với anh Vương ở một cái điều là anh ấy hy vọng là sẽ có một minh quân sáng suốt rồi lãnh đạo nhân dân như thế này để đi ra con đường ấy. Thế nhân dân là cái gì? Tôi đồng ý, tức là nếu mà có một minh quân như thế thì rất tốt. Tôi cũng hoan hô, vỗ tay, ủng hộ cái minh quân như vậy. Nhưng mà nếu mà nhân dân chỉ mong có một minh quân như thế, thì ngàn đời không có cái minh quân nào đến cả. Cho nên là thực sự là người dân mới là chính. Người dân mà không hiểu được ra vấn đề, người dân không lên tiếng, người dân không tự tổ chức mình lại, người dân không nói với chính quyền, nói với những minh quân tương lai rằng các ông làm như thế này là các ông có tội với dân tộc, các ông làm như này là các ông sẽ hủy hoại chính các ông. Và chừng nào mà người dân không lên tiếng, không tham gia tích cực, tôi nói rằng tham gia tích cực không có nghĩa rằng những người dân đấy phải đứng ra đứng đi biểu tình hay là phản đối hay cái gì cả, mà là người dân ấy có cái ý thức tự chủ của mình để làm những công việc nhỏ nhất hàng ngày, từ cái việc đi lại, cái việc giữ gìn vệ sinh, cho đến việc nuôi dạy con cái, cho đến việc làm kinh tế cho nó hiệu quả, cho nó tử tế. Bởi vì tất cả những việc làm nho nhỏ như thế của người dân chính là công việc vĩ đại để thoát khỏi cái mô hình này. Nếu mà người dân tự ý thức được rằng độc tài là xấu, cần có tự do ngôn luận, cần có người dân có thể tham gia vào những cái công việc của đất nước, thì bằng những công việc nhỏ như vậy hàng ngày không có gì là to tát cả, nhưng mà ý thức được như vậy, tức là vẫn quay lại cái học thuyết của cụ Phan Chu Trinh là phải nâng cao cái dân trí lên, và là nuôi dưỡng để cho người dân có cái khát vọng tự do và làm giàu. Và nếu mà người dân như vậy, người dân ở đây tôi hiểu rằng từng con người, từng các cái tổ chức của người dân, doanh nghiệp, các cái nhóm này, nhóm kia, tất cả người dân với nghĩa rộng như vậy ý thức được rằng mình phải làm cái gì đấy hàng ngày, hàng giờ và liên tục và là bày vẽ cho những minh quân tương lai là ông nên đi làm thế này hoặc là ông phải làm thế kia, gây sức ép liên tục, thì tôi nghĩ rằng lúc đấy sẽ có những minh quân mà phải nghe theo người dân, và cái cuộc thoát khỏi cái mô hình phát triển hiện nay là hoàn toàn khả dĩ. Nhưng mà khả dĩ chỉ trong trường hợp người dân ý thức được về cái chuyện đó và người dân lên tiếng, và quan trọng nhất là người dân làm.
Vâng, thế và ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga thì cũng đã khép lại cuộc bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA Tiếng Việt tuần này. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cô Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA Tiếng Việt từ Washington DC, xin trân trọng cảm ơn kinh tế gia Bùi Kiến Thành, tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga, nhà nghiên cứu và quan sát Đoàn Xuân Kiên, nhà nghiên cứu trung học Ngô Tuyết Lan đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.